Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về chia sẻ niềm tin, nhưng trước hết là ca khúc Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời.
Chìm sâu miên man trong buồn thương nào tìm thấy phút giây bình an. Rồi một hôm tôi nghe Giêsu kêu gọi và nhất quyết đôi hướng đi. Người đã biến thay tôi và đời sống tôi không như ngày xưa. Bao nhiêu tâm tôi liệt xa, đời tôi nay đã vui tươi không như bao ngày xưa cũ. Từ khi tôi đi theo chân Giêsu, tôi thấy ánh sáng chói chang và tôi không lạc bước trong cuộc. Chúa vẫn bên cạnh tôi, người cầm tay tôi đưa đi với bao nhiêu lời nói thân thiết mến thương. Người đã biến thay tôi và đời sống tôi không như ngày xưa.
Vừa rồi là ca khúc Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe bài nói về chia sẻ niềm tin. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 14 đến câu 16 viết như sau: Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng dối trí, nhưng hãy tôn Chúa Cứu Thế là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Chúa Cứu Thế, biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Hầu như mọi người đều thích nghe kể chuyện, và đặc điểm này xuất hiện từ tuổi thơ. Chuyện cổ thường được ông bà kể cho cháu nghe. Số chuyện cổ thông dụng thật ra không nhiều, cho nên thường được kể đi kể lại. Nhưng nếu người kể có khiếu, thì trẻ con không bao giờ chán. Trong các gia đình tín hữu, kể chuyện tích kinh thánh cũng là một sinh hoạt đặc biệt vào buổi tối. Ở các nước Tây Phương, những loại sách chuyện gọi là chuyện dỗ giấc ngủ rất nhiều, dành cho cha mẹ đọc cho con khi lên giường. Việc này trở thành thói quen, cho đến nỗi trẻ con thường đòi mẹ đọc một hai chuyện rồi mới chịu đi ngủ. Thích nghe chuyện đã đành, mà hầu như ai cũng rất thích kể chuyện, nhất là khi có chuyện vui. Khó có khi nào sau một thời gian thất nghiệp, tìm được một công việc chắc chắn lương cao, về nhà lại giấu không kể cho vợ con nghe. Ít có cậu học trò nào thi đậu mà không khoe. Chỉ cần nhìn vẻ mặt vui vẻ, tươi cười của một người, chúng ta có thể đoán biết người đó đang có niềm vui muốn nói. Có một bản thánh ca nổi tiếng tựa đề Chuyện Tôi Thích Hát, nói về niềm vui của người được cứu chuộc, cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người là luôn luôn muốn nói ra, muốn hát lên niềm vui trong lòng, mà niềm vui sâu xa nhất là được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên trong hội thánh ngày nay, dường như không có nhiều tín hữu thích thú say sưa nói về niềm vui được Chúa cứu chuộc. Tại sao? Trước hết, như đã nhận xét, người ta thường chỉ được thôi thúc nói về niềm vui đang có trong lòng. Đối với những người tin Chúa lâu năm, cường độ của niềm vui này đã giảm nhiều. Cái hăng hái, nóng cháy ban đầu đã nguội từ lâu. Cho nên nếu phải nói về niềm vui trong sự cứu rỗi, thì gần như là một cố gắng làm xong bổn phận, chứ thật sự không có yếu tố thích thú trong đó. Thứ hai, những người tin Chúa lâu năm quên dần những thay đổi lớn lao trong đời sống, dần dần thấy nếp sống mới là điều tự nhiên, không có cảm giác choáng ngợp của một người đang sống trong bóng tối, bước ra ánh sáng. Những từ ngữ quen dùng trong hội thánh cũng mất dần ý nghĩa ban đầu, cuộc sống theo Chúa trở thành một thói quen tôn giáo. Thí dụ như câu nói đầu môi của tín hữu lâu năm là tạ ơn Chúa, nhưng trong lòng không có xúc cảm thực sự sâu xa về các ơn phước Chúa ban. Thứ ba, tín hữu lâu năm thường mất dần bạn bè chưa tin Chúa, vì sau bao nhiêu năm sống trong hội thánh, bạn bè của họ hầu hết là tín hữu, cho nên cơ hội chia sẻ về niềm vui cứu rỗi không có. Những khả năng nào không được sử dụng thường xuyên sẽ cuồn nhụt đi, nhất là trong việc chia sẻ về niềm tin của mình. Thứ tư, tín hữu lâu năm không dám nói về Chúa thường là vì sợ. Trước hết là sợ đối tượng không đáp ứng, thậm chí không muốn nghe. Sau đó là sợ họ sẽ chê bai hay giễu cợt. Cho nên tín hữu nếu có nói chuyện với bạn bè, thường chỉ bàn chuyện thời sự, thời tiết, công ăn việc làm, chuyện sức khỏe, chuyện học hành, mà tránh đề cập đến các nhu cầu tâm linh hay sự cứu rỗi. Thứ năm, tín hữu lâu năm, nhưng nếu không được dạy, không chuyên cần học hỏi lời Chúa, không được trang bị đầy đủ, cũng không dám nói về Chúa. Vì thường không biết bắt đầu như thế nào, mà bạn bè chưa tin Chúa thì rất ít khi tự động tìm hiểu về Chúa. Thứ sáu, tín hữu không sống gương mẫu, thậm chí xấu hơn người tin Chúa về phương diện đạo đức, thường không dám nói về Chúa. Cuộc sống không làm theo lời Chúa giống như một cái khóa, khóa miệng cơ đốc nhân nói về Chúa, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành đá vấp chân cho thân hữu, khiến họ không muốn đến gần, không muốn tìm hiểu về Chúa, nhất là khi thấy người tín đồ có khi không sống đẹp bằng họ. Tất cả những lý do trên đã khiến cho nhiều tín hữu, dù biết rõ mạng lệnh của Chúa là phải nói về Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng lại vẫn sống âm thầm, tránh né bổn phận cao quý này. Chúa Giê-xu khẳng định rằng, ai xưng danh Chúa ra trước thiên hạ, Chúa sẽ xưng tên người đó ra trước Cha là Đức Chúa Trời. Còn nếu ai chối bỏ Chúa, Ngài cũng sẽ chối bỏ tên người đó trước mặt Đức Chúa Trời. Trong khi đó, có những người thật sự tin Chúa, cuộc đời người đó được thay đổi nhanh chóng phi thường. Khi nghe nói về Chúa Giê-xu và những gì Ngài làm cho tội nhân, người có lòng tin sẽ đón nhận với tất cả lòng ngưỡng mộ. Họ sẵn sàng chấp nhận nhiều hy sinh để làm theo lời Chúa. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc khi người đó quyết tâm tiếp nhận Chúa Giê-xu vào làm chủ đời sống mình. Phần nhiều xúc động đến độ không cầm được nước mắt. Một niềm vui sâu xa không diễn tả được dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Nhưng đồng thời người tin Chúa thật cũng có một ý thức rất rõ ràng, rất bén nhạy về tội lỗi và muốn dứt khoát giải quyết những tội lỗi đó. Khi học về các giới răn của Chúa, họ liên hệ ngay đến tội lỗi của mình như tội thờ hình tượng. Họ quyết định dẹp bỏ bàn thờ. Có người không dám bỏ thì đem cho, nhưng cũng có người đập bỏ không thương tiếc. Đối với các bổn phận trong gia đình, có người tìm cách làm hòa lại với những người thân mà họ đã tuyệt giao từ nhiều năm trước. Bị Chúa cáo trách, họ quyết tâm sửa đổi lại, và thật lạ lùng, tình hình đã cải thiện thật nhanh chóng. Có người kinh nghiệm Chúa nhậm lời cầu nguyện như khi quyết định nghỉ làm ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Họ cầu nguyện xin Chúa can thiệp vào công ăn việc làm. Tuy bị chủ đuổi, nhưng rồi ngay sau đó tìm được chỗ làm mới tốt hơn mà lại được phép đi thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật. Tất cả những kinh nghiệm này là những việc phi thường, là những phép lạ chính họ kinh nghiệm, cho nên đức tin của họ nơi Chúa tăng trưởng thật nhanh chóng. Đối với một tân tín hữu, có lẽ thử thách khó khăn nhất là việc dâng hiến cho Chúa. Việc dâng hiến phần 10 là một thách thức lớn lao, nhưng Chúa lại cũng kèm theo một lời hứa chắc chắn phi thường, như trong sách Tiên tri Malachi chương 3 câu 10. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng. Nhiều tân tín hữu kinh nghiệm điều này kể lại rằng, quyết định dâng phần 10 cho công việc Chúa là một cuộc chiến đấu rất gay go, có khi kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm. Nhưng khi người đó quyết định dứt khoát, thì điều trước tiên họ nhận được là niềm vui đắc thắng không thể tả được dâng lên trong lòng. Điều thứ hai là chính họ ngạc nhiên, không hiểu sao họ có thể làm được, và sau đó thấy đây là việc họ làm được một cách nhẹ nhàng không ngờ. Cuối cùng, họ thấy Đức Chúa Trời thành tín trong lời hứa của Ngài. Sau khi dâng hiến, không một người nào than thiếu hụt, mà tất cả đều làm chứng rằng Chúa đã ban cho họ cuộc sống đầy đủ, thỏa nguyện lạ lùng. Cùng với những kinh nghiệm mới này, một kinh nghiệm thiết yếu hơn hết cần phải được trải qua, đó là kinh nghiệm tương giao với Chúa qua Kinh Thánh và sự cầu nguyện. Cần phải có người hướng dẫn thường xuyên hàng tuần trong một thời gian, từ vài tuần đến vài tháng, có khi vài năm. Khởi đầu người hướng dẫn phải cầu nguyện mẫu để tân tín hữu lặp lại, nhưng sau vài ba lần, người đó có thể tự cầu nguyện, nói lên lời tạ ơn Chúa về ơn phước, cũng như chỉnh dâng các nhu cầu của chính mình, của gia đình hay hội thánh. Không niềm vui nào lớn hơn cho người hướng dẫn là khi thấy người mình dạy tăng trưởng nhiều mặt. Nó giúp người hướng dẫn càng ngày càng hăng say hơn, tận tụy hơn trong chức vụ. Một tân tín hữu tăng trưởng như thế thường là một nhân tố tích cực và hữu hiệu trong công tác chia sẻ niềm tin, vì họ không lặp lại một số giáo lý, nhưng kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của họ. Tất cả những gì xuất phát từ sự sống trong mối tương giao với Chúa là nguồn sống, sẽ sản sinh ra sự sống. Những lời chứng này hữu hiệu là vì của những người thực sự gặp Chúa, đang được tương giao gắn bó với Chúa, đang sống trong cuộc đời vâng giữ lời Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.